văn nghệ chủ nhật.
Chào quý vị và các bạn. Nghệ sĩ Hoàng Nừng sinh năm 1929 trên đất Ngọc Lục Yên và được lớn lên trong làn điệu khắp cõi của mẹ của dì, trong tiếng sáo trên lưng châu mỗi chiều. Và cứ thế, ông đến với âm nhạc như một cái duyên định sẵn. Giờ đã 92 tuổi nhưng ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Ông dạy hát, dạy đàn, dạy nhạc cho các em và cả những diễn viên quần chúng tại nhà. Thông qua những lớp học giản dị đó, ông tích cực truyền lại những bài then, điệu khắp mà ông đã dày công sưu tầm cho con cháu, cho những người yêu quý và đam mê những làn điệu dân gian, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa vô cùng quý giá. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu hơn về tâm huyết của nghệ sĩ Hoàng Nừng qua bài viết Người nghệ sĩ tài hoa đất Ngọc của tác giả Mai Hiền Thế Quang.
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, giản dị, nằm trên con phố yên tĩnh, nơi miền đất Ngọc Lục Yên, tiếng đàn violon cất lên như xua tan bầu không khí oi nóng của mùa hè và mang đến cảm giác thư thái và bình yên đến lạ thường. Chủ nhân của tiếng đàn ấy là người đàn ông đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, với mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh và đặc biệt sự điêu luyện trong từng ngón đàn khiến cho người nghe không khỏi ngạc nhiên. Ông chính là nghệ nhân ưu tú Hoàng Nừng, người được ví như nọc san hò, một loài chim quý giữa đại ngàn Tây Bắc. Sinh ra ở xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, nghệ nhân Hoàng Nừng, người con dân tộc Nùng, may mắn được thừa hưởng giọng hát và khả năng sử dụng nhạc cụ truyền thống từ bà nội. Ngay từ nhỏ, ông đã yêu thích ca hát và đam mê các loại nhạc cụ dân tộc. Năm 1952, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, phục vụ kháng chiến và tham gia vào đoàn văn công quân khu Tây Bắc. Với tài nghệ hát dân ca Tày, Nùng và thổi sáo, thổi tiêu, ông được đi học trung cấp âm nhạc 3 năm tại Hà Nội, khoa violon. Sau khi kết thúc khóa học, ông tiếp tục được trở lại đơn vị cùng đoàn văn công Tây Bắc rong ruổi khắp các chiến trường phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên lịch sử. Như cá gặp nước, được lưu diễn nhiều nơi, gặp gỡ những nghệ nhân tên tuổi và tham gia nhiều khóa đào tạo, Hoàng Nừng đã nhanh chóng phát huy tài năng âm nhạc của mình. Ông thường xuyên được đi lưu diễn ở nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, phục vụ quân đội trên mọi trận tuyến. Những kỷ niệm đó đã theo ông trong suốt những năm tháng gian khổ, ác liệt của chiến tranh, mà giờ mỗi khi nhắc lại, ông vẫn không giấu nổi niềm vinh dự và tự hào.
Cái violon này với cái đàn tính này nó khác nhau. Bởi vì cái đàn violon này là chủ yếu là nó ở Âu Vương. Đấy, cho nên là có lần tôi kéo cho bác Hồ nghe, bác Hồ như thế là cháu là người dân tộc, cháu kéo violon này thì thế là tốt. Đấy, thế thì là cái violon này là nó thuộc ở trên bên châu Âu nhiều hơn, chủ yếu là châu Âu thôi, ở bên Tây. Đấy, thế còn cái đàn tính này là nó giống với cái violon này là nó không có phím. Cái đàn tính này nó mình phải biết phân biệt cơ. Đấy, phân biệt. Tức là từ ở Tuyên Quang trở về, đấy, Cao Bằng Lạng Sơn là có 3 giây. Đấy, từ ở Tuyên Quang, từ Ngọc Trấn ấy, đấy, từ Tuyên Quang, từ ở cuối Tuyên Quang ấy, là Ngọc Trấn ấy, Yên Đình ấy của mình ấy, về tới Hưng Khánh này, Hồng Ca này, xong rồi Lai Châu này, Điện Biên này, chỉ có 2 giây thôi. Đấy, coi. Thế thì còn cái ở trên này thì coi như là ở trên thì là người ta vẽ thì vẽ khác. Đấy, vẽ khác, thế thì con rồng. Đấy. Nhưng mà đối với cái vùng này đấy, vùng Tây Bắc của chúng ta đấy, thì nó lại là cái liềm cơ.
Nhớ lại quãng thời gian công tác tại đoàn văn công tư lệnh Tây Bắc với vai trò là nhạc công violon. Nhưng vốn đam mê và ham học hỏi nên nghệ nhân Hoàng Nừng đã tự học cách chơi nhiều loại nhạc cụ khác như khèn bè, pí pập, đàn tính, đàn môi. Năm 1969, ông chuyển về đoàn ca múa Yên Bái. Tại đây, ông bắt đầu tham gia sưu tầm và nghiên cứu những làn điệu dân ca của các dân tộc như Tày, Nùng, Xa Phó. Với ông, đó không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê. Để đến hôm nay, vốn liếng truyền lại cho con cháu là rất nhiều những làn điệu dân ca mà ông đã phải băng đèo, vượt suối, đến tới các bản làng để có thể ghi lại được những làn điệu đó ngay trong sinh hoạt của đồng bào. Không chỉ đam mê sưu tầm, nghiên cứu, nghệ nhân Hoàng Nừng còn là hạt nhân nòng cốt, tích cực và không thể thiếu trong phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Ông dạy hát, dạy đàn, dạy nhạc cho các em và cả những diễn viên quần chúng tại nhà. Thông qua những lớp học giản dị đó, ông tích cực truyền lại những bài then, điệu khắp mà ông đã dày công sưu tầm cho con cháu, cho những người yêu quý và đam mê những làn điệu dân gian, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa vô cùng quý giá của dân tộc. Đó cũng chính là đam mê và tâm huyết của nghệ sĩ đa tài này. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Nừng chia sẻ.
Thì là tôi cũng đã tập những cái bài vào hiện đại. Đấy, vào hiện đại. Thì nó cũng có cái nốt của nó. Nhưng mà đánh cái là sợ nó phô thế thôi. Đấy, sợ nó phô. Trong thế này nên nếu mà suy cho cùng tức là cái ở đấy thì nó đi violon là nó giàu có lắm, nó giàu bản, nó giàu nốt lắm, nhưng mà đây thì là nó nốt xón, nốt lá, nốt xì là không có, nốt xì không có, nhưng mà violon thì nó có, thế thì cái đây thì là nốt xì thì phải tôi lấy nốt xì vậy, xì xì, khác nào như là ta tà thì nó là ta tê cả. Đấy.
Tài năng của nghệ nhân Hoàng Nừng không chỉ là sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác và truyền dạy dân ca. Ông cũng là một trong số ít những người có thể truyền thể các làn điệu quen thuộc từ cây đàn tính sang các ca khúc cách mạng. Việc chơi thành thạo các loại nhạc cụ đặc biệt là violon và đàn tính là cơ sở để ông tìm hiểu và sáng tạo theo cách riêng của mình. Bởi hơn ai hết là một người con của dân tộc Nùng, với ông cây đàn tính như một báu vật mà ông luôn trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Với tài năng và những đóng góp không ngừng nghỉ của mình trong suốt hơn 40 năm, năm 2015, Hoàng Nừng đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì đã có những cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc cùng rất nhiều danh hiệu cao quý khác. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng của người nghệ sĩ tài hoa này. Dù đã ở vào tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng nhiệt huyết và đam mê trong ông vẫn không hề vơi, mà dường như còn dày thêm theo năm tháng. Ánh mắt của ông vẫn còn tinh anh, gương mặt đầy rạng rỡ, giọng hát vẫn sang sảng, tay gảy đàn tính vẫn mềm mại và điêu luyện lắm. Với ông, niềm đam mê các làn điệu dân tộc không bao giờ tắt, cũng như dòng suối dân ca sẽ không bao giờ vơi cạn trong tâm hồn. Ông chính là người giữ lửa văn hóa nơi miền đất ngọc Lục Yên.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết Người nghệ sĩ tài hoa đất Ngọc của tác giả Mai Hiền Thế Quang. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Huyền tích mù căng trải của nhà thơ Dương Soái. Chuyện xưa kể rằng, làng Mông trên núi cao, mùa khô nước không ở lại, chỉ còn cây chết đứng dơ vơ. Rời đi, bỏ làng, tìm đất mới định cư, câu hỏi cháy xoăn đỏ tóc đàn ông. Chuyện kể rằng, có một người Mông lên núi cao tìm đường gọi nước, chảy qua dốc, chảy qua khe, qua sườn đá dựng, đưa nước về làm ruộng bậc thang. Bao mồ hôi người Mông đã đổ, bao bàn chân người Mông ứa máu, nhuộm bùn non, cho ruộng bậc thang vươn tràn lên núi, chế cu nha, dế su phình, cao phạ, là bán tần, nậm có, mường kim. Trăng tràn vui lấp lánh mùa nước đổ, vàng nước thơm, lúa chất ngất tận trời, gọi người Đông về mù căng trải, tiếng khèn Mông hòa điệu đàn môi. Nậm kim, mồ hôi và máu đỏ, bao thế hệ người Mông đã đổ, để làm nên nước bạc mùa vàng, để làm nên bao nguồn điện sáng, để làm nên mù căng trải bầu bạn gọi tên. Mù căng trải, nậm kim.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài thơ Huyền tích mù căng trải của nhà thơ Dương Soái. Vẻ đẹp độc đáo của miền đất mù căng trải cũng đã trở thành cảm hứng sáng tác của rất nhiều văn nghệ sĩ. Với những ai được một lần đặt chân đến nơi đây thì không thể nào quên cảnh sắc bình yên, thơ mộng như chốn thần tiên.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn lên với non cao La Bán Tần, một trong ba xã có diện tích ruộng bậc thang được xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, La Bán Tần còn mang đậm nét đặc trưng văn hóa của người Mông, những con người hồn hậu, chân chất như vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Bài viết Vấn Vương Hương Lúa La Bán Tần của tác giả Hoàng Hiền, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ ngã Ba Kim lên trung tâm xã La Bán Tần chỉ khoảng 3 km dốc núi. Khá khó đi với ai lần đầu đặt chân đến, nhưng bạn sẽ thực sự thích thú khi được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt vời của mảnh đất vùng cao này. Đó là những cung ruộng bậc thang mùa lúa chín như tấm thảm vàng ươm dệt lên những khung cảnh ấm no bình yên. Là những áng mây trắng bồng bềnh như dải lụa mà tưởng chừng chỉ cần lên đỉnh núi là có thể chạm tới. Nơi non cao La Bán Tần còn bất chợt nắng, bất chợt mưa. Nếu may mắn, bạn sẽ được ngắm nhìn dải cầu vồng lung linh rực rỡ sắc màu sau cơn mưa rừng. Giữa đất trời mênh mông, những bậc thang vàng như nối tiếp nhau lên trời mây, được hít hà hương lúa mới, thơm nồng, sẽ là ấn tượng khó phai nếu chân bạn quay lại vùng đất này. Giữa thu, khắp các nơi đồi La Bán Tần, thơm hương lúa mới, nụ cười rạng rỡ, phấn khởi đong đầy trên gương mặt của người dân khi tham gia ngày hội thu hoạch. Không phải ngẫu nhiên mà ruộng bậc thang ở La Bán Tần được xếp hạng là danh thắng quốc gia. Năm 2007, 500 hectare diện tích ruộng bậc thang thuộc 3 xã La Bán Tần, Chế Ngô Nha, Dế Du Phình được xếp hạng di tích quốc gia, là một trong những danh thắng độc đáo bậc nhất tại Việt Nam. Trong số 500 hectare ruộng bậc thang được công nhận danh thắng ấy, thì gần nửa diện tích thuộc xã La Bán Tần. Ruộng bậc thang là sự sáng tạo bằng bàn tay lao động cần cù, chịu khó bao đời nay của đồng bào Mông. Không có những cánh đồng lòng trào như vùng thấp, nên đồng bào Mông sống nhờ đồi, rừng, núi là chủ yếu. Họ đã bè bờ, tạo ruộng trên những triền núi để trồng lúa nước. Cứ thế, đời này qua đời kia, ruộng nối ruộng, từ chân núi lên tận đỉnh núi và hình thành nên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ngày nay. Những thửa ruộng bậc thang ấy không chỉ ẩn chứa nhiều thông số về giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn phản ánh một phương thức canh tác độc đáo, sáng tạo của đồng bào Mông. Những người đã biến tên mù căng trải, có nghĩa là làng cây khô, thành đồi ruộng tươi xanh sức sống, cứ từng bậc vươn cao lên tận trời xanh. Không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của ruộng bậc thang nhuộm màu vàng rực mùa lúa chín, xen kẽ là sắc xanh của cỏ cây, hoa dại. Cuộc sống bình dị của người dân bản địa cũng mang lại cho bạn nhiều cảm nhận thú vị. Từ hạt thóc dẻo thơm, lớn lên nhờ tinh túy đất trời vùng cao, người dân nơi đây đã tạo ra loại rượu thóc chỉ La Bán Tần mới có. Những hạt thóc căng tròn đều tăm tắp qua quá trình ủ cùng men lá trong khoảng 15 đến 20 ngày sẽ được đun lên để chưng cất ra loại rượu thơm nồng mang đậm hương vị vùng cao La Bán Tần. Trong quá trình ủ men phải kiểm tra độ ngấu men của thóc và bí quyết có được mẻ rượu ngon, còn phải canh lửa khi chưng cất. Ngọn lửa chỉ liu riu, nhẹ nhẹ để rượu đạt được mùi thơm đặc trưng nhất. Rượu thóc La Bán Tần càng để càng ngon mà không hề mất đi hương thơm. Đó là món quà quý người vùng cao dành tặng cho những ai đến thăm vùng đất này. Nếu đến La Bán Tần, bạn nhớ tìm đến thác Bú Nhu nằm ở bản Bú Nhu thuộc xã La Bán Tần để thấy hết vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, được bắt nguồn từ các con suối trên các cánh rừng đầu nguồn từ Thân Uyên, Lào Cai đổ về. Thác Bú Nhu có độ cao cột nước khoảng 20 mét, được chia thành nhiều bậc. Dòng thác trắng xóa đổ xuống sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái, thích thú. Hãy một lần đến với La Bán Tần để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống bình dị của đồng bào Mông nơi đây. Để hít hà hương lúa thơm nồng tràn căng lồng ngực mà cảm nhận niềm hạnh phúc ấm no. Đó sẽ là trải nghiệm khó quên trong hành trình lên non cao của bạn. La Bán Tần, miền cổ tích vẫn đang chờ đón những bước chân khám phá.
ở trên cao đó mời anh lên quê hương
em. Quý vị và các bạn thân mến, người Dao Quần Chẹt là một trong số 30 dân tộc sinh sống ở Yên Bái. Trong tín ngưỡng thờ cúng, giống như các nhóm Dao Đỏ, Dao Quần Trắng, Dao Làn Tuyển, người Dao Quần Chẹt cũng thờ bàn vương, thủy tổ của người Dao và tổ tiên trong dòng họ. Bàn thờ của người Dao được gọi là Tìa Rạn, là nơi tiến hành các nghi thức thờ cúng, được bài trí và có cấu trúc công năng khá độc đáo.
Tìm hiểu về vấn đề này, tác giả Thanh Tiểu có bài viết Tìa Rạn của người Dao Quần Chẹt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đồng bào dân tộc Dao ở Yên Bái có trên 101.000 nhân khẩu, phân bố ở các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn, gồm 4 nhóm chính là Dao Đỏ, Dao Quần Trắng, Dao Làn Tuyển và Dao Quần Chẹt. Trong đó, người Dao Quần Chẹt chiếm khoảng 15% và sinh sống chủ yếu ở Trấn Yên và Văn Chấn. Dựa vào hình dạng chiếc quần trong trang phục với hai ống rất hẹp, chỉ từ 15 đến 16cm để nhận biết đó là người Dao Quần Chẹt. Gấu quần được trang trí bằng một băng hoa văn hình cũi lợn, chim, cây có chiều cao khoảng 4cm. Chiếc quần dài ống hẹp đã trở thành nét đặc trưng riêng biệt của nhóm Dao Quần Chẹt. Khi mặc, phần cạp được vặn vỏ đỗ rồi dắt vào phía trong bụng. Xà cạp làm bằng vải phiên trắng, không thêu, có tác dụng hỗ trợ cần thiết cho chiếc quần chẽn ngắn và tiện lợi khi đi làm nương rẫy. Cũng như các nhóm dân tộc Dao khác, người Dao Quần Chẹt còn giữ gìn được những bản sắc văn hóa đặc trưng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian, các làn hát dân ca, dân vũ đến trang phục truyền thống. Nhà của người Dao Quần Chẹt trước đây là nhà nửa sàn, nửa đất, phản ánh đời sống du canh du cư, nơi ở tạm thời. Nay quả đồi này, năm sau lại rời sang đám nương khác. Không gian cư trú của họ là ở vùng giữa, không cao hẳn cũng không thấp hẳn, ven các chân đồi, gần khe suối và sinh sống theo từng nhóm gia đình trong dòng họ. Đồng bào Dao Quần Chẹt thường có truyền thống canh tác nương đồi, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ngoài ra, đồng bào còn có một số nghề thủ công truyền thống như làm giấy gắn với nghệ thuật vẽ tranh thờ, nghề dệt vải, nhuộm chàm, in thêu hoa văn trên thổ cẩm, đan lát các đồ đựng bằng tre, nứa, giang, mây, song và chế tác trang sức bằng bạc làm thành vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn, giả tích. Trong tín ngưỡng thờ cúng, người Dao Quần Chẹt cũng thờ bàn vương, thủy tổ của người Dao và tổ tiên trong dòng họ. Bàn thờ của người Dao Quần Chẹt được gọi là Tìa Rạn, là nơi tiến hành các nghi thức thờ cúng, được bài trí và có cấu trúc công năng khá độc đáo. Nhà của người Dao Quần Chẹt thường có 3 cửa. Hai đầu hồi của ngôi nhà được mở 2 cửa phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Cửa đầu hồi bên phải là cửa chính, dành cho đàn ông và là cửa đón khách. Còn cửa bên trái là cửa của phụ nữ, dành cho phụ nữ và các việc nội trợ bếp núc. Trong nhà người Dao Quần Chẹt còn bố trí 2 bếp lửa, một bếp chính phía bên cửa chính là nơi chủ nhà và khách thường uống trà, trò chuyện trước khi dùng cơm cùng với gia chủ. Phía bên bếp cửa phụ là không gian chế biến món ăn và nấu cám chăn lợn. Ngoài cửa chính và cửa phụ còn có một cửa ở chính diện phía ngôi nhà gọi là tầm kèn. Đây là lối dành riêng cho thần linh, bản vương và tổ tiên trong gia tộc, và khi có việc quan trọng, người ta mới được phép sử dụng như lễ cúng bàn vương, lễ cấp sắc, lễ cưới, đám tang. Khi mở cửa, người Dao Quần Chẹt dùng bậc gỗ kê cao lên để bước vì không có cầu thang. Tầm kèn là cửa thiêng nên phụ nữ không được bước qua. Bởi là cửa dành cho thần linh nên tầm kèn luôn đối diện với bàn thờ, tạo nên trục tâm linh trong ngôi nhà của người Dao Quần Chẹt. Cũng như các nhóm Dao khác, người Dao Quần Chẹt luôn duy trì phong tục thờ cúng tổ tiên vì họ quan niệm tổ tiên, ông bà luôn theo dõi, phù hộ cho cuộc sống của đồng bào và họ luôn coi mình là con cháu của bản vương. Mọi nghi thức tâm linh đều được tiến hành tại không gian thờ cúng này. Tìa Rạn của người Dao Quần Chẹt có kết cấu 4 chân bằng tre nứa hoặc gỗ với chiều cao 1,8 mét và chia làm 2 tầng. Tầng trên là vị trí thờ cúng, còn tầng dưới là nơi để các đồ hành lễ như ấm chén, hương hoa, vật xin âm dương làm bằng mấu cây nứa. Mặt tiền của tầng trên được trang trí 3 hình khối nhọn, tựa như cái mũ của thầy cúng và là biểu tượng tam đa, sơn màu đỏ. Hai bên cạnh tầng trang trí bằng các hình răng cưa cũng sơn màu đỏ và hình cây thông, quả chám.
Đồ thờ bài trí ở tầng trên gồm 5 chén để rót rượu ở phía ngoài theo thuyết ngũ hành. Phía trong giáp với bát hương đặt một chén dùng rót nước trong ngày rằm mùng 1, còn trong dịp lễ Tết quan trọng, chén này dùng để rót rượu. Sau chén đựng nước là bát hương. Hương thờ của người Dao quần chẹt là loại vỏ cây rừng, được phơi sương, phơi nắng cả tháng trời, khi đốt lên tỏa ra mùi hương thơm mát. Đồng bào không dùng hương nén như các dân tộc khác. Khói từ vỏ hương của người Dao còn có chức năng đuổi muỗi và côn trùng. Trong cùng là hai bộ tranh thờ về tổ tiên dòng họ và bản vương. Phía bên ngoài, xung quanh bàn thờ người ta treo một bộ tranh vẽ gồm 22 tờ. Đây là bộ tranh về Tam Thanh, Tiểu Phan và Đại Phan, là những người đã đưa người Dao vượt biển. Tranh về Triệu Úy, Lý Úy, những người nắm giữ âm binh bảo vệ cõi trời và cõi trần. Tranh vẽ Ngọc Hoàng, các vị thần nông, thần y, tranh Thập Nhị, Quan Binh. Tiếp đó là tranh về tổ tiên 9 hoặc 7 và 5 đời của người Dao tùy theo dòng họ. Mỗi đời tương ứng với một tầng tranh theo hệ phả. Cùng với tranh là các nhạc cụ phục vụ nghi lễ như kèn pí lè, là phương tiện để tiếp cận với tâm linh tổ tiên, trũng chọe và chiêng. Chiêng thường phụ trợ cho trống như sự giao hòa giữa âm với dương. Các nghi thức cúng tế tại gian tỉa dạn được tiến hành theo vòng đời của người Dao và các nghi lễ quan trọng trong năm. Khi sinh ra, người Dao quần chẹt phải làm lễ cúng báo với tổ tiên và gia đình là có thêm thành viên mới sẽ được ghi vào gia phả. Sau đó, người ta tiến hành các lễ cúng vài tháng hoặc một năm đến hai năm một lần để gọi hồn cho người đó. Hàng năm vào sinh nhật của chủ nhà khi đã qua tuổi 50, người Dao quần chẹt cũng tổ chức lễ cúng báo với tổ tiên rằng chủ nhà đã được thêm tuổi mới. Khi qua đời, người ta cũng tiến hành lễ cúng tại tỉa rạn để bắt cầu đưa hồn người quá cố về với vùng trời tổ tiên. Lễ này được gọi là chầu chê. Người Dao quần chẹt không tổ chức cúng dỗ cho người chết hàng năm như người Kinh. Người quá cố thường được mời về theo các kỳ lễ Tết để chứng giám và nhận tiền giấy, ngựa mã do con cháu cúng tiến. Ngoài các kỳ lễ cúng theo vòng đời, người Dao quần chẹt còn tiến hành nghi thức tâm linh tại bàn thờ vào các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Nhảy, lễ cấp sắc với không khí trang trọng, linh thiêng, huyền bí. Lễ vật dâng cúng trên bàn thờ tỉa rạn được sắm sửa theo ý nghĩa của từng nghi lễ. Bình thường vào ngày rằm, mùng 1, đồng bào thường thắp hương gà luộc cả con, rượu, nước và tiền giấy. Riêng lễ cấp sắc, người ta phải mổ một con lợn, một con gà để tế thần linh và tổ tiên. Thắp hương xong mới được đem chế biến thành các món ăn để mọi người cùng thụ lộc. Ngoài ra còn phải mổ thêm một con lợn để trả ơn thầy cúng đã giúp tổ chức nghi lễ quan trọng này. Trong tam ma của người Dao quần chẹt, lễ vật dâng cúng đều có lợn và gà đã mổ để cả con. Khi phải làm ma khô do nhiều yếu tố như người quá cố khi qua đời, gia đình không có điều kiện, bị chết thất lạc không tìm thấy. Sau vài năm có điều kiện con cháu mới tổ chức tang lễ. Lễ vật làm ma khô có khác hơn, cùng với vật phẩm cúng tế là gà, lợn, còn phải có một con trâu, một con bò, một con dê và một đôi chim bồ câu. Tất cả đều được mổ để nguyên con để dâng lên tỉa rạn. Sau đó mới được đem chế biến, cảm tạ dân làng đã đến dự và chia buồn cùng gia quyến. Cũng như người Kinh và các dân tộc khác, người Dao quần chẹt đều có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thần linh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đề cao lòng hiếu thảo, tình nghĩa gia đình, quan niệm về vũ trụ cùng những mong ước tốt đẹp về cuộc sống mà trung tâm của không gian thờ cúng chính là bàn thờ tỉa rạn. Dù cách bài trí bàn thờ và các nghi lễ tâm linh của mỗi dân tộc, mỗi một nơi có khác nhau tùy theo quan niệm nhân sinh, phong tục tập quán và sự giao thoa văn hóa, song tỉa rạn của người Dao quần chẹt nói riêng và bàn thờ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều là không gian linh thiêng, kết nối quá khứ với hiện tại, con người với thế giới tâm linh. Có ý nghĩa giáo dục truyền thống, tạo nên sức mạnh tinh thần, giúp mọi người có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp và thắp sáng niềm tin ở ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.